hướng về thiện pháp. Trường hợp này cũng không ngại gì mà dùng tâm bi mẫn mà cùng với người ấy giao hợp theo ý muốn của họ. Tuy nhiên ở đây phải đặc biệt chú ý là theo lời của luật sư, duy có hạng Bồ Tát tại gia mà khai cho. Còn Bồ Tát xuất gia thì quyết không viện theo cơ ấy mà hành động theo vọng tình. Tại sao vậy? Vì trong luận Du Giả có nói: xuất gia Bồ Tát vì hộ thanh văn thánh sở giáo giới linh bất hoại diệt. Có nghĩa là Bồ Tát xuất gia vì hộ trì lời răn dạy của Phật trong thanh văn thừa, đối với giáo pháp quyết không cho hoại diệt. Tức là Bồ Tát bắt buộc, Bồ Tát xuất gia đó cũng bắt buộc phải giữ cái giới pháp thanh văn của Đức Phật không để hoại diệt, nên phải trì giới đó đến cùng. Bất luận ở trường hợp nào, tất cả không được phép làm việc phi phạm hạnh. Nếu chân thật đích xác vì tâm từ bi sai khiến, quyết cũng phải chính thức xả giới xuất gia, sau khi hoàn tục mới có thể làm thỏa mãn ý nguyện của đối phương. Ngoài ra không được viện lý do chi mà vin theo cớ lợi sinh mà làm việc phi phạm hạnh. Hàng Bồ Tát tại gia vì sao với giới tả dâm có thể hiện hành một ít phần? Trong Du Giả Bồ Tát giới bổn việc này cũng có dạy rất hay. Nếu Bồ Tát tại gia thấy có nữ tử chưa gả cho người, không có cha mẹ thân thuộc bằng hữu nhiếp hộ, vì không có người dạy bảo dẫn dắt nữ tử ấy trôi trong giới phóng đãng dâm dật, nữ tử ấy đối với Bồ Tát ưu Bà Tát sinh khởi tâm ái nhiễm không chính đáng, chỉ hy vọng cùng với Bồ Tát làm việc dâm dục. Tại gia Bồ Tát thấy sự tình như thế, suy tư như vậy: nữ tử này không thuộc về người nào, đối với mình lại sinh tâm ái luyến không thôi. Nếu mình không phương tiện làm thỏa mãn sự mong muốn của cô ta, cô ấy sẽ buồn rầu cuồng loạn, có thể đến tự sát, thật là việc mình không muốn thấy. Nếu mình phương tiện cho cô mãn sở nguyện và cung cấp tất cả sự như dụng cho cô, rồi khuyến hóa dẫn dắt cô ấy, khiến đối với Tam Bảo sinh khởi tâm tín kính, khiến cho cô gieo trồng thiện căn sâu dày trong Phật Pháp, và dạy bảo cô xa lìa tội ác tập quán phóng đãng dâm dật, không còn ưa thích với việc hành tà dâm, như thế không phải là một đại thiện sự hay sao? Bồ Tát ưu và tắc suy tư như thế rồi an trụ trên tâm tử bi cùng với nữ tử kia làm việc phi phạm hạnh. Dù tập theo pháp ô nhiễm như vậy, nhưng vì do tâm tử bi khiến cho nữ tử ấy ra khỏi con đường bất thiện, đi vào con đường thiện pháp chính đáng, cho nên với Bồ Tát giới chẳng những không vi phạm, lại còn được sinh nhiều công đức. Trong kinh Thanh Tịnh Tỷ Ni với việc này cũng có nói một cách rõ rệt: có trường hợp hành dâm mà không bị phạm giới lại thành tựu thi ba la mật hay không? Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát đáp rằng: có trường hợp Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh cần giáo hóa, lúc ấy trong tâm mục của Bồ Tát chỉ biết là có chúng sinh đó cần phải cứu độ, chứ không có hề có ý niệm đem giới pháp để vào trong tâm mình, tức là không có ý gọi là chấp chặt vào giới pháp. Nghĩa sao cứu độ được chúng sinh, dù cho đối với giới pháp tọa hồ không tương ưng, nhưng cuối cùng vẫn thành tựu thi ba la mật, tức là giới ba la mật. Đại thừa Bồ Tát lấy việc lợi tha là nhiệm vụ duy nhất, chủ yếu là có lợi cho chúng sinh, không phải vì mình đối với người ấy có tâm ái nhiễm. Trường hợp này không gọi là phạm giới. Không nên dâm dục mà dâm dục, tâm ý buông lung theo dục lạc, có nhân như vậy sẽ mắc quả báo. Về chính báo thì nhất định phải đọa lạc trong tam ác đạo, chịu thống khổ rất nặng, hoặc ở trong địa ngục ôm cột đồng nằm giường sắt, hoặc làm súc sinh thì thành chim uyên ương. Về dư báo nghĩa là sau khi bị rồi đó mà nó còn ảnh hưởng lại, thì khi thoát khỏi tam ác đạo sinh ở nhân gian này, cũng gặp người vợ không trinh lương, gia đình xào xáo quyến thuộc không hòa thuận. Vì thế dâm dục là nguồn các đau khổ, là gốc chướng đạo, nên đối với nó phải hết sức răn rẻ sợ sệt, không nên có chút xem thường. Vậy chúng ta cần phải làm sao? Cổ đức có dạy: hoặc là mình tu pháp quán bất tịnh, mình quán cái thân này là một bao da đựng các thứ đổ dơ bẩn phân uế, hoặc quán kỹ dâm căn kia thật ra chỉ là đường tiểu tiện, hoặc duyên với ảnh tượng Phật Bồ Tát, hoặc chuyên tâm thành ý mà niệm hồng danh A Di Đà Phật, hoặc cung kính niệm danh Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, hoặc tụng kinh trì chú, hoặc chuyên nhớ nghĩ giới thể của mình bẩm thọ, hoặc nhiếp niệm nơi tâm, hoặc quán sự sinh diệt vô thường, hoặc quán tất cả các pháp đều duy thức biến. Tùy theo tâm đi đến chỗ nào đều phải cố gắng đối trị. Nếu như mặc tình trôi theo dòng vọng tưởng ái dục thì thật khó cứu vãn. Nên biết rằng đắm say theo sắc dục nam nữ khác nào đắm say theo chút mật dính trên mũi dao bén và hoàn sắt nóng, chỉ thuần khổ không một chút vui, chỉ có hại chứ không có lợi. Nên từng giờ từng phút với việc dâm dục phải luôn cảnh giác. Để kết thúc giới dâm dục này, người Phật tử Đại Thừa cần phải có những ý nghĩ, những cái suy tư chân chính như sau. là chúng ta phải hiểu dục làm chủ cõi này. Dục sinh ra chính chúng ta và sinh ra tất cả những cái loài ở cõi này. Do đó chúng ta biết là cái năng lực của dục tính nó làm chủ hết, làm chủ mọi người, làm chủ chính mình, làm chủ loài vật nữa, và làm chủ loài trời, và làm chủ loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thế thì chúng ta biết đó là một cái năng lực rất mạnh. Thế thì không có thể nào tự lực của mình mà có thể trị nổi cái dục tính, cái năng lực của dục tính nó. Đó là chúng ta chưa hiểu rõ về cái thực chất và cái bộ mặt thật của cái dục tính nó đến mức độ nào. Nhưng chúng ta chỉ có thấy qua một cái là nó sinh ra mọi loài trong cái cõi này thì chúng ta biết ngay nó mạnh vô cùng. Thế thì cái lý do là tại sao mà mình lại phải cưỡng chống lại với cái năng lực quá mạnh đó, nó làm chủ mình và chủ mọi người như thế. Thì nếu mà không vì lợi người, không vì ích lợi cho tất cả mọi chúng sinh, không vì cái mà cứu độ cho tất cả mọi chúng sinh thoát khổ, mà cũng không vì chính cái ích lợi của mình ấy, thì việc gì mình phải đi mình cưỡng chống lại một cái năng lực quá mạnh mà chắc chắn là mình không có đủ sức để mà chống nổi. Thì chúng ta phải hiểu là phải phát đại bồ đề tâm, người Phật tử đại thừa mới thấy rõ cái lý do chính đáng để mà chống đối lại cái năng lực của dục tính. Trong khi tiểu thừa đó thì thấy rõ được cái đau khổ của luân hồi mà quá kinh sợ trước cái đau khổ đó. Bởi vì khi mà thấy rõ rồi thì mình không thể tưởng tượng nổi cái sự thống khổ ở trong luân hồi nó đến mức độ nào. Do đó mà các vị Phật tử đại thừa họ phát cái tâm mạnh mẽ để mà dứt khoát không chấp nhận cái nhân dâm dục nữa. Do đó họ chống lại dục tính một cách dứt khoát. Còn vị Phật tử đại thừa sở dĩ mình chống lại là vì tất cả chúng sinh bị đau khổ dưới cái sự khống chế của dục tính như vậy, thành ra phải chống lại cái dục tính đó để mà mình có đủ cái năng lực. Bởi vì khi mà mình muốn lợi sinh á, mình thiếu năng lực á, thì chỉ có phiền não chứ không cách gì lợi ích cho chúng sinh được. Bởi vì cái năng lực dục này nó thể hiện ở trong mọi phương diện của loài người mình, trong từng cái suy nghĩ của con người, trong từng cái hành động của con người, nó đều là do cái năng lực của dục xui khiến. Thế cho nên mình đụng bất cứ một con người nào, một cá nhân nào, thì tức là mình cũng đụng phải cái dục tính của họ. Mà nếu mà chính mình cũng bị lệ thuộc cái dục tính đó, chính mình cũng không đủ khả năng, đủ năng lực hay đủ cái hạnh nguyện để mà cưỡng lại được cái dục tính đó, thì mình làm sao mình giúp được cho người khác nữa. Tất cả mọi cái đau khổ, tất cả mọi cái kết quả mà nó làm cho cái cõi đời này trở nên bi đát, nó đều do cái năng lực dục tính nó tạo nên. Bây giờ mình muốn chống lại, mình muốn cho người ta không khổ nữa, mà mình không chống nổi cái dục tính ấy, mình cách gì mình đem lại sự an vui cho mọi người hết. Thành ra chúng ta cũng thấy ngay rằng là trong một quốc gia, một vị nguyên thủ quốc gia mà có đạo đức thì tự nhiên cái quốc gia đó nó sẽ được sung sướng, sẽ được lợi ích, mọi người đều có lợi ích. Nhưng mà cái đạo đức của vị nguyên thủ đó căn bản nó là ở đâu? Cũng là ở cái chỗ ít dục. Thì là con người chắc chắn là có dục rồi, nhưng mà ít dục thì tự nhiên là có đạo đức. Mà ít dục như thế thì tự nhiên là sẽ giúp ích cho mọi người trong quốc gia. Còn trong một cái quốc gia mà cái vị nguyên thủ cầm đầu quốc gia đó mà họ làm khổ cái dân tộc, bóc lột, chèn ép và làm cho cái dân đó, tộc đó trở thành như là cái những con người ở trong tù, và vị nguyên thủ như là một anh cai tù độc ác. Thì lý do ở chỗ nào? Bởi vì cái vị nguyên thủ đó nó phi đạo đức, nó thiếu đạo đức. Mà thiếu đạo đức là ở chỗ bởi vì nó dục nhiều. Thì đó là cái điểm mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta có tình cảm, khi mà chúng ta muốn thương, không cần nói thương ai nhiều, thương cha mẹ, thương gia đình mình, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, mà mình thương thì mình muốn lợi ích. Muốn lợi ích thì mình phải tập có cái năng lực chống lại cái dục lực. Người Bồ Tát tại gia, tức là còn ở gia đình á, thì phải có cái năng lực chống lại tà dâm, lấy cái chính dâm để làm cái hạnh của mình. Mà từ cái đức hạnh đó chống được tà dâm á, thì mình sẽ lợi ích cho mọi người, mình sẽ làm cho mọi người được an vui. Thành ra mình đừng có nên ích kỷ, nhất là người Phật tử đại thừa. Phải nghĩ, không phải nghĩ cho những người nào khá xa lạ đâu, nghĩ cho những người mình thương, mình phải nghĩ cách làm lợi ích cho những người mình thương yêu. Và từ cái chỗ đó là mình mới biết ngay là nếu mà mình yếu đuối á, mình không thể làm lợi ích cho họ được. Thành ra đừng có lười biếng, đừng có giải đãi nữa, mà phải phát tâm dũng mãnh để mà làm lợi ích cho họ. Tâm dũng mãnh ở đây chính là cái tâm trì giới của mình, tâm làm cho mình thanh tịnh, làm cho mình trong sạch. Càng trong sạch nhiều, càng thanh tịnh nhiều chừng nào, càng lợi ích cho những người mình thương yêu nhiều chừng đó. Thì đó là cái điểm căn bản mà chúng ta phải suy tư, suy nghĩ cho thật đúng đắn. Thì cái người Phật tử Đại Thừa mới phát tâm dũng mãnh được, để mà trì những cái giới luật rất khó trì, chống lại với những cái năng lực khoái ác mà rất mạnh, rất khó chống. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ đúng, chúng ta đều có thể làm được những cái chuyện mà chúng ta nghĩ là khó làm hết. Khi làm được như thế rồi, chúng ta mới thấy rằng là tất cả những Phật Pháp của Đại Thừa không phải là những chuyện huyễn tưởng hoang đường. Mà nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường đó hết kiếp này đến kiếp khác, thì rồi chúng ta thấy rõ là chúng ta sẽ đủ năng lực để làm được những chuyện như bố thí của chư Phật khi mà còn làm Bồ Tát đã từng là. Như bố thí tất cả gia sản, như bố thí vợ con, như bố thí đến chính thân mình, bố thí hết. Và rồi những cái đức hạnh mà vì đạo mà xả thân của các ngài, tất cả những cái đó là khi mà chúng ta hiểu ra được á, thì chúng ta mới thấy là chúng ta có thể làm được. Thì căn bản của cái năng lực mà làm được những cái hạnh khó làm đó, đầu tiên hết chính là nằm ở trong cái giới luật Bồ Tát này. Thành ra chúng ta phải phát tâm Bồ Đề vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, và sau đó chúng ta phải phát tâm trì giới. Thì từ những cái năng lực này, dần dà chúng ta sẽ thấy rằng là quả thật mình đã đúng là con người đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo, chứ không phải chỉ có Quan Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay Phổ Hiền Bồ Tát mới là những vị Bồ Tát đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Và chính con người tầm thường của mình cũng có đủ năng lực đi trên con đường Bồ Tát Đạo như thường. Và chúng ta mới thấy rõ ràng rằng là cái trách nhiệm của Phật Pháp không phải nằm nơi ai hết, mà nằm nơi chính chúng ta, nằm nơi chính những người Phật tử tầm thường, những người Phật tử còn đầy đủ tham sân si như mình. Nhưng mà chỉ có mình nhìn đúng hay không đúng, và mình có đủ cái năng lực, cái dũng cảm và chống lại với những cái tham sân si đó hay không. Khi mình có đủ cái dũng cảm chống lại với những cái tham sân si đó, thì chính là mình đang hoằng pháp. Và chính là giới vọng ngữ. Trong kinh nói rằng nếu Phật tử mình nói vọng ngữ bằng người khác vọng ngữ, phương tiện và vọng ngữ, có đầy đủ nhân vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ và nghiệp vọng ngữ, nhân đến không thấy mà đi nói thấy, thấy lại nói là không thấy, hoặc là thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ, là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn chính ngữ, chính kiến, và cũng làm cho tất cả chúng sinh có chính ngữ, chính kiến. Và trái lại, làm cho mọi người trở thành tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Vọng ngữ, hàng ngày Phật giáo đồ chúng ta thường nghe nói đến như thầy dạy đệ tử: các con không nên vọng ngữ, các con không nên tùy tiện nói vọng ngữ, như thế vọng ngữ là nhất định không được, chỉ có tổn hại mà không có ích lợi. Cho nên trong Phật Pháp nhận chân vọng ngữ là một tội ác và cực lực ngăn cấm.